Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 11 2014. Trung Quốc khẳng định có quyền xây dựng đảo nhân tạo tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Philippines phạt nặng 9 ngư dân Trung Quốc. Quốc hội Hàn Quốc xem xét dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga không có ý định tự cô lập. Quốc hội Afghanistan cho phép hơn 10.000 binh sĩ NATO hiện diện ở nước này sau 2014. Mỗi ngày một sự kiện, áp lực ký kết thỏa thuận về hạt nhân Iran ngày càng lớn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc khẳng định có quyền xây dựng đảo nhân tạo tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Một tướng Trung Quốc ngày hôm nay lên tiếng bảo vệ dự án xây một đảo nhân tạo để thiết lập sân bay trên một bãi đá đã có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và cho rằng Bắc Kinh cần chống lại các áp lực quốc tế để tiếp tục dự án này. Theo Hoàn Cầu Thời báo, tướng Trung Quốc La Viên khẳng định dự án xây đảo nhân tạo trên bãi đá Vĩnh Thử, Việt Nam gọi là đá chữ thập, thuộc quần đảo Trường Sa là hoàn toàn chính xác và xác đáng từ ngữ trong nguyên văn. Tướng La Viên đã có phát biểu như trên sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21 tháng 11 vừa qua thông báo rằng Trung Quốc đang cải tạo một bãi đá thành đảo nhân tạo ngay tại nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số láng giềng. Theo Trung tá Jeffrey Poole, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, thì trong dự án này, Trung Quốc dường như có ý đồ xây một đường băng cho máy bay và một cảng cho tàu chiến. Đáp lại thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng La Viên cho rằng Hoa Kỳ đã tỏ rõ sự thiên vị, bởi vì Philippines, Malaysia, Việt Nam đã xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự trong vùng quần đảo Trường Sa, và Trung Quốc chắc chắn sẽ kháng cự được các áp lực quốc tế để tiếp tục dự án này. Theo một báo cáo được đăng hôm thứ Sáu, 21 tháng 11, trên tuần báo quốc phòng IHS Jan's Defense, thì Trung Quốc đã tiến hành cải tạo bãi đá Vĩnh Thử, tức đá Vĩnh Chữ Thập, cách nay 3 tháng. Đảo nhân tạo dài 3 km, rộng từ 200 đến 300 mét. Các tác giả của bản báo cáo cho biết đây là dự án thứ tư mà Trung Quốc tiến hành tại vùng quần đảo Trường Sa trong vòng từ 12 đến 18 tháng qua. Tạp chí Jan's Defense nhận định, dự án cải tạo đá chữ thập dường như được thiết kế nhằm buộc các bên đã có tranh chấp chủ quyền từ bỏ các yêu sách của mình, hoặc trong giả thuyết các bên liên quan đàm phán về tranh chấp ở Biển Đông thì ít ra là tạo thế mạnh cho Trung Quốc trong các cuộc thương lượng. Gần đây Trung Quốc đã xây dựng một đường băng trên đảo Vĩnh Hưng, Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, trong quần đảo Hoàng Sa, mà Bắc Kinh đã đánh chiếm hồi tháng Giêng năm 1974, lúc đó đang do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Vẫn liên quan đến Biển Đông, hôm nay, tòa án đảo Palawan, Philippines xử phạt 9 cư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép rùa biển quý hiếm trên đảo tuyệt chủng tại vùng biển của Philippines. Tuy không bị tù, nhưng mỗi bị cáo phải nộp phạt hơn 100.000 đô la Mỹ.
Trưởng lý của tòa án tại thị trấn Puerto Princesa, đảo Palawan, ông Alan Ross Rodriguez nhắc lại, 9 ngư dân Trung Quốc nói trên đã bị bắt vào tháng 5 vừa qua, khi đó cảnh sát Philippines đã phát hiện một tàu cá với 11 thuyền viên và 350 con rùa biển trên tàu ở bãi Trăng Khuyết. Hai trong số 11 người này do còn là vị thành niên nên đã được trả về Trung Quốc ngay sau đó. Trong phiên xử hôm nay, tư pháp Philippines phạt mỗi ngư dân Trung Quốc 100.000 đô la vì tội đánh bắt trái phép và thêm 2.730 đô la Mỹ với lý do đánh bắt động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Theo lời thư ký tòa án Palawan, các ngư dân Trung Quốc sẽ được trả tự do ngay sau khi nộp phạt. Trong trường hợp những người này không có khả năng thanh toán khoản tiền phạt lớn nói trên thì họ sẽ lãnh án tù tối đa là thêm 6 tháng. Dù bị phía Bắc Kinh gây áp lực, trưởng lý tòa án Puerto Princesa vẫn quyết định trừng phạt các ngư dân Trung Quốc với tội danh đánh bắt trái phép các loài động vật quý hiếm và đe dọa bị tuyệt chủng. Các bị cáo có thể lãnh án đến 20 năm tù và bị xử phạt tối đa 200.000 đô la. Bãi Trăng Khuyết nằm cách đảo Palawan 111 cây số về phía tây. Bãi cạn này thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và một số quốc gia trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Trung Quốc khẳng định chủ quyền với hơn 80% diện tích ở Biển Đông. Trước mắt, sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa có phản ứng sau phán quyết của tòa án Palawan hôm nay.
Trung Quốc hôm qua cho vận hành đập thủy điện Brahmaputra ở Tây Tạng. Đây là một công trình thủy điện quan trọng nhưng gây nhiều quan ngại cho khu vực vì đập nằm ở thượng nguồn của nhiều nhánh sông lớn tại châu Á, chủ yếu tại Ấn Độ và Pakistan.
Theo Tân Hoa Xã, bộ phận sản xuất đầu tiên đã được vận hành vào ngày hôm qua tại đập thủy điện được xây dựng trên dòng Brahmaputra hay Yalunzhongbo theo tên gọi của người Trung Quốc. Đập thủy điện nằm ở độ cao 3.300 mét với ngân sách đầu tư 9,6 tỷ nhân dân tệ, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2015 và công suất vận hành sẽ đạt mức 510 MW. Như vậy, đập thủy điện sẽ giải quyết được tình trạng thiếu điện tại Tây Tạng, nhất là trong mùa đông, theo như khẳng định của một quan chức ngành điện lực tại Tây Tạng. Tuy nhiên, việc xây đập thủy điện trên thượng nguồn Brahmaputra khiến chính quyền Ấn Độ và Pakistan quan ngại. Đây là nơi xuất phát nhiều nhánh sông lớn cho các vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu nhất và tập trung đông đúc dân cư nhất hành tinh tại hai quốc gia Nam Á này. Bị thúc bách bởi nhu cầu ngày càng lớn về năng lượng, các quốc gia xung quanh dãy núi Himalaya, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia mới trỗi dậy, tiến hành nhiều dự án đập thủy điện đầy tham vọng, làm nảy sinh các căng thẳng với các nước láng giềng ở hạ lưu.
Hiềm khích Ấn Độ-Pakistan đe dọa thượng đỉnh Nam Á. Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Kathmandu, Nepal trong hai ngày, 26 và 27 tháng 11. Tham dự lần đầu tiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tìm cách củng cố vai trò của New Delhi trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh. Mặt khác, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đe dọa hội nghị thượng đỉnh Nam Á.
Bạo động bùng lên tại vùng Kashmir, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ với Pakistan trong những tuần lễ vừa qua đang gây lo ngại cho 8 thành viên của Hiệp hội các nước Nam Á, SAARC, kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Modi liên tục cải thiện bang giao với các nước láng giềng, kể cả với đối thủ quan trọng nhất của New Delhi tại Nam Á là Pakistan. Ấn Độ cũng không che giấu tham vọng đẩy mạnh hợp tác trong vùng để tạo đà cho Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng bạo động leo thang trong những tuần lễ gần đây ở biên giới giữa Ấn Độ với Pakistan là gáo nước lạnh dội lên những nỗ lực của Thủ tướng Modi. Trong quá khứ, hai quốc gia Nam Á này đã từng ba lần giao tranh kể từ khi giành được độc lập, hai trong ba cuộc xung đột vũ trang đó liên quan trực tiếp đến chủ quyền ở Kashmir. Ngoài tranh chấp lãnh thổ thì New Delhi và Islamabad còn đang tranh giành ảnh hưởng lên Afghanistan vào lúc mà Liên quân quốc tế đang chuẩn bị rút khỏi vùng đất này. Hiện tại Ấn Độ là quốc gia đầu tư số 1 vào Afghanistan trong lúc Islamabad vẫn xem quốc gia đó là sân sau của riêng mình. 8 thành viên trong Hiệp hội Nam Á gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.
Về thời sự Bắc Á, sau nghị quyết của một ủy ban Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước tòa án hình sự quốc tế vì phạm tội ác chống nhân loại, ngày hôm nay Quốc hội Hàn Quốc xem xét một dự thảo nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Nghị quyết tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm các quyền cơ bản của con người đã được trình lên Quốc hội từ năm 2005, thế nhưng tới ngày hôm nay, 23 thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất tại Hạ viện Hàn Quốc mới cứu xét. Các dân biểu Hàn Quốc đã hoãn lại việc xem xét văn bản nói trên vì muốn tránh gây thêm căng thẳng giữa Seoul với Bình Nhưỡng. Cụ thể hơn là hôm nay, hai chương đầu của bản kiến nghị sẽ được xem xét. Hai bên cùng chấp nhấn mạnh là cần có những tư liệu chính thức và phổ biến những thông tin về các hành vi chà đạp nhân quyền của chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các thành viên của Ủy ban tại Quốc hội Hàn Quốc lại bất đồng quan điểm trước việc tài trợ cho các tổ chức chống Bắc Triều Tiên. Các tổ chức đó thường xuyên giải truyền đơn và thả bong bóng bay chống lại các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Đảng đối lập lo ngại là những hành vi này như đổ thêm dầu vào lửa trong quan hệ song phương và có thể trở thành một mối đe dọa đối với an ninh của Hàn Quốc. Bất đồng nói trên giữa các chính khách Hàn Quốc đã khiến dự thảo nghị quyết về Bắc Triều Tiên không được cứu xét từ gần một chục năm qua. Thế nhưng các phương tiện truyền thông ở Seoul cho rằng với việc Liên Hiệp Quốc vừa thông qua nghị quyết về Bắc Triều Tiên thì đã đến lúc Hàn Quốc phải bày tỏ lập trường. Tờ Chonjun Inbo trong bài xã luận nêu lên câu hỏi liệu rằng Hàn Quốc sẽ khoanh tay nhìn Bắc Triều Tiên chà đạp các quyền cơ bản của con người hay là sẽ gánh lấy trách nhiệm để làm thay đổi tình hình đó.
Còn tại Thái Lan, 8 sĩ quan cao cấp, trong đó có 3 tướng cảnh sát, đã bị bắt giữ và truy tố với tội danh khi quân. Một loại tội danh rất phổ biến nhưng hiếm khi nhắm vào các sĩ quan cao cấp. Các vụ bắt bớ này còn thể hiện quyết tâm của chính quyền quân sự được dựng lên sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5, chống nạn tham nhũng trong bộ phận an ninh. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Anodibus tường trình.
Le détail des crimes de lèse-majesté qui auraient été commis par les officiers de police n'a pas été révélé.
Chi tiết về tội phạm thượng mà những sĩ quan cảnh sát đó phạm phải đã không được tiết lộ. Đó cũng là quy định cho loại tội danh này. Thế nhưng, việc truy tố các công chức phỉ báng hoàng tộc ở mức độ này là chưa từng có. Bởi vì, bản thân của tướng Pompas Chajanpan, quan chức quyền lực nhất của cơ quan điều tra trung ương, cũng bị nhắm tới. Ông có nguy cơ lãnh án từ 3 đến 15 năm tù. Luật lệ Thái Lan chống tội phạm thượng là một trong những điều luật nghiêm khắc nhất trên thế giới. Ngược lại, người ta không biết gì thêm về những cáo buộc tham nhũng. Tài sản ước tính tương đương với 250 triệu euro của tướng Pompas Chajanpan đã bị tịch thu. Tài sản này quá lớn so với mức lương 2.500 euro mỗi tháng dành cho một sĩ quan ở cấp này. Tham nhũng trong bộ máy cảnh sát Thái Lan là chuyện muôn thuở. Nó được định chế quá từ cấp nhân viên khu vực cho đến cấp cao nhất. Mọi cải cách nhằm hạn chế vấn nạn này đều thất bại. Hành động cương quyết của chính phủ do giới quân sự dựng nên chống lại các sĩ quan mà trước đây được cho là bất khả xâm phạm dường như cho thấy có một sự thay đổi.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Về quan hệ Nga-Châu Âu, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, hãng thông tấn Nga Itatas được công bố ngày hôm qua, Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga sẽ không được lợi gì nếu tự cô lập. Từ Moscow, thông tin viên Etienne Bush cho biết thêm chi tiết.
L'entrevue est longue et le ton parfois inhabituel.
Cuộc phỏng vấn khá dài, với giọng điệu đôi khi khác thường. Trả lời hãng thông tấn Nga Itatas, Vladimir Putin nói về các môn thể thao, giá dầu hỏa, nạn tham nhũng hay những ràng buộc của quyền lực. Cũng theo thói quen, Tổng thống Nga chứng tỏ mình là người bảo vệ quyền lợi cho nước Nga. Ông Putin khẳng định rằng ngay trong nước Nga, nhiều cá nhân phục vụ cho lợi ích nước ngoài, để từ đó ông biện minh cho việc tăng cường kiểm soát các tổ chức phi chính phủ. Nếu như mối quan hệ của ông với đại bộ phận lãnh đạo phương Tây trở nên băng giá, Tổng thống Putin bảo đảm là Nga không được lợi gì khi tự cô lập. Ông nói, chúng ta biết rằng hậu quả sẽ thảm hại ra sao nếu như có một lệnh trừng phạt mới nhắm vào chúng ta. Có những giai đoạn mà nhiều quốc gia khác đã tự cố ý cô lập mình với thế giới bên ngoài và những nước này đã trả giá rất đắt. Cách đây một tháng, ông cũng đã có những lời lẽ tương tự như vậy tại diễn đàn Sochi. Ở đó, ông Putin đã bảo vệ khái niệm của ông về quan hệ quốc tế khi phản đối ý tưởng một thế giới đơn cực. Trong bối cảnh hình ảnh cá nhân bị xói mòn do khủng hoảng tại Ukraine, ông Putin đang bị các phe đối lập lên án là biến xung đột với phương Tây thành công cụ để biện minh cho hành động chính trị của cá nhân mình.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Về tình hình tại Afghanistan ngày hôm qua, Hạ nghị viện nước này đã thông qua Hiệp định An ninh được ký kết với Hoa Kỳ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO, cho phép hơn 10.000 binh sĩ nước ngoài tiếp tục ở lại để làm nhiệm vụ huấn luyện quân đội Afghanistan sau năm 2014, thời điểm Liên quân quốc tế rút ra khỏi nước này. Quyết định cho phép binh sĩ nước ngoài chủ yếu là lính Mỹ tiếp tục có mặt tại Afghanistan dường như xác đáng, vì quân đội nước này chưa đủ khả năng bảo đảm an ninh. Bằng chứng là ngay trong ngày hôm qua, một vụ khủng bố tự sát đẫm máu đã xảy ra ở tỉnh Paktika, miền Đông, làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Từ Kabul, thông tin viên của đài RFI Joel Brunner gửi về bài tường trình.
Des centaines de personnes étaient rassemblées pour assister en fin d'après-midi à un match de volleyball dans la province de Paktika, dans l'est de l'Afghanistan.
Vào cuối buổi chiều hôm qua, một vụ nổ bom đã xảy ra đúng vào lúc hàng trăm người tụ tập đông đảo để xem một trận đấu bóng chuyền tại tỉnh Paktika, phía đông Afghanistan. Theo phó thống đốc tỉnh, thủ phạm có thể là một kẻ đi xe máy thực hiện vụ khủng bố tự sát, làm nhiều cảnh sát địa phương và thường dân thiệt mạng. Vụ khủng bố nhắm vào thường dân gần đây nhất xảy ra hồi tháng 7, cũng tại tỉnh Paktika. Vào lúc đó, một chiếc xe hơi cài bom đã phát nổ trong một khu chợ, giết hại khoảng 40 người. Vài giờ trước khi xảy ra vụ khủng bố, Quốc hội Afghanistan đã thông qua Hiệp định An ninh được ký kết ngay sau khi tân Tổng thống Ashraf Ghani nhậm chức. Hiệp định này cho phép khoảng 12.000 binh sĩ ngoại quốc, chủ yếu là Mỹ, tiếp tục hiện diện tại Afghanistan sau khi các chiến binh của NATO rút khỏi nước này vào cuối năm nay, 2014. nhiệm vụ của các binh sĩ ở lại Afghanistan chủ yếu là tiếp tục công tác huấn luyện quân đội nước này, cho dù quân đội Mỹ vẫn có quyền tiếp tục trực tiếp chiến đấu chống quân Taliban và các thành viên tổ chức khủng bố Al-Qaeda, ít ra là thêm một năm nữa tại Afghanistan.
Joel Brunner, Kabul, RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, Cơ quan Chống Ma Túy và Tội Ác của Liên Hiệp Quốc trong bản báo cáo năm nay tố cáo tình trạng buôn bán trẻ em gia tăng trên thế giới.
Bản báo cáo năm 2014 được công bố hôm nay cho biết đa phần các nạn nhân tại châu Phi và khu vực Cận Đông là trẻ vị thành niên. Tại nhiều nước như Ấn Độ, Ai Cập, Angola hay Peru, con số thống kê có khi đạt đến tỷ lệ 60%. Trong khi đó, tỷ lệ này trong giai đoạn 2003 và 2006 thấp hơn đến 3 lần, tức khoảng 20% trong số các nạn nhân của tội buôn người được biết đến. Xét về mặt giới tính, tỷ lệ nạn nhân nữ chiếm đến 2/3 số ca được nhận định, tuy có sụt giảm đôi chút, 70% so với mức 84% cách đây 10 năm. Cụ thể, tỷ lệ các cô gái giảm 1/3 xuống còn 49% so với 74% vào năm 2004, nhưng tỷ lệ bé gái và thiếu nữ đã tăng gấp đôi, từ 10% lên 21%. Hơn 50% số ca trong nạn buôn người là nhằm cho các hoạt động khai thác tình dục. Bản báo cáo ghi nhận, nạn buôn bán người cho mục đích cưỡng bức lao động cũng tăng đáng kể. Yếu tố khu vực cũng nêu rõ sự khác biệt rõ nét về nạn buôn người. Tại châu Âu và Trung Á, khai thác tình dục chiếm đến 2/3 trường hợp, trong khi phần còn lại ở châu Á, lao động cưỡng bức chiếm đa số.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, áp lực ký kết thỏa thuận về hạt nhân Iran ngày càng lớn. Theo thỏa thuận tạm thời được ký kết hồi tháng 11 năm 2013 tại Geneva giữa Iran và nhóm 5+1, thì vào 12 giờ đêm ngày hôm nay, 24 tháng 11, là thời hạn cuối cùng để các bên liên quan hiện đang đàm phán tại Vienna, thủ đô nước Áo, ký được một thỏa thuận toàn diện về hồ sơ hạt nhân Iran. Trong những ngày qua, áp lực đối với Iran và cả nhóm 5+1 để có được văn bản này đúng thời điểm ngày càng lớn. Trong cuộc đọ sức này, Iran tuyên bố có kế hoạch B, trông cậy nhiều vào sự hỗ trợ kinh tế và ngoại giao từ phía Nga và Trung Quốc nếu như đàm phán thất bại, phương Tây tiếp tục duy trì cấm vận. Tuy nhiên, theo giới phân tích, giải pháp này có nhiều hạn chế. Một thành viên trong phái đoàn Iran cho hãng Reuters biết, chúng tôi luôn luôn có quan hệ tốt đẹp với Nga và Trung Quốc. Đương nhiên, nếu đàm phán thất bại, chúng tôi sẽ gia tăng hợp tác với các nước bạn bè và chúng tôi tạo cho họ các cơ hội trên thị trường Iran có rất nhiều tiềm năng. Vẫn theo quan chức này, về đối ngoại, Iran, Nga và Trung Quốc có đồng thuận trên nhiều chủ đề như hồ sơ Syria, Iraq. Trung Quốc, khách hàng mua dầu lửa số 1 của Tehran và là một trong số ít các nước tiếp tục duy trì nhịp độ nhập khẩu nhiên liệu của Iran, bất chấp việc Hoa Kỳ và châu Âu gia tăng trừng phạt Tehran trong 3 năm gần đây. Nga tiếp tục bán vũ khí cho Iran, xây dựng một nhà máy nguyên tử và dường như cung cấp cả công nghệ hạt nhân cho nước này. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc có thể dùng quyền phủ quyết để bảo vệ Iran. Thế nhưng sự giúp đỡ của hai cường quốc này cũng có giới hạn. Trung Quốc đòi Iran xem xét lại giá dầu thô, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu vào lúc giá dầu trên thế giới tụt giảm. Nga không cần đến dầu lửa của Iran và đang bị phương Tây trừng phạt do cuộc khủng hoảng Ukraine. Nếu đàm phán thất bại, điều mà không một bên nào mong muốn, thì cả Nga và Trung Quốc đều không thể ngăn cản Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu đơn phương đưa ra các trừng phạt mới nhắm vào Tehran. Kể từ sau thỏa thuận tạm thời ở Geneva hồi tháng 11 năm ngoái, phương Tây đã nới lỏng các trừng phạt đối với Iran. Theo ông Ali Vaez, chuyên gia về Iran thuộc nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế được Reuters trích dẫn, thì một số lãnh đạo Iran nghĩ rằng, trong trường hợp đàm phán thất bại, họ có thể trông cậy vào các láng giềng để tránh bị trừng phạt và cá cược vào sự cạnh tranh giữa các cường quốc để làm giảm nhẹ trừng phạt. Thế nhưng chiến lược này rất khó thành công. Hơn nữa, Nga và Trung Quốc đã nhiều lần đứng về phương Tây để cô lập Iran. Cũng khó biết là làm thế nào mà nền kinh tế Iran có thể được vực dậy mà không cần đến việc giảm bớt đáng kể các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh giá dầu lửa hạ. Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cũng có nhu cầu ký được thỏa thuận toàn diện với Iran. Việc đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ và Iran chấm dứt 35 năm quan hệ xung đột và thù nghịch, đánh dấu sự thành công của một trong những hồ sơ ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Obama. Một khía cạnh khác là vấn đề chống khủng bố. Cho dù hồ sơ này không được nêu ra trong các cuộc đàm phán tại Vienna, châu Âu và Mỹ rất cần đến Iran trên tuyến đầu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Như vậy, việc đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran sẽ mở đường cho một loạt các hợp tác khác giữa Tehran và phương Tây, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, dự án du lịch đèo Hải Vân, nguy cơ đầu tư Trung Quốc, tạp chí do Thành Phương thực hiện với sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân từ Huế. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay, Tòa án Phnom Penh thông báo rời lại phiên tòa xử hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ cho đến tháng Giêng sang năm. Đây là hậu quả của việc cựu chủ tịch Campuchia Dân Chủ, ông Khieu Somphan đã tẩy chay phiên tòa. Tòa án Quốc tế Campuchia cho biết phiên xử được rời lại cho đến ngày 8 tháng Giêng sang năm. Ông Khieu Somphan, 83 tuổi, và một cựu lãnh đạo Khmer Đỏ khác là Nun Chia, 88 tuổi, vào tháng 8 vừa qua đã bị kết án chung thân vì tội ác chống nhân loại. Lần này, cả hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ cùng phải trả lời trước công lý về tội diệt chủng trong thời gian từ năm 1975 đến 79. Trong hai nhân vật nói trên thì chỉ có ông Khieu Somphan đã tiếp tục tẩy chay các phiên tòa với lý do là bên bào chữa cho ông cần phải có thời gian để chuẩn bị hồ sơ kháng án cho một đợt xử thứ nhất. Khi đó thì ông Khieu Somphan đã bị đưa ra trước vành móng ngựa về vai trò trong các đợt cưỡng bức dân thành phố phải về nông thôn sinh sống để thực hiện giấc mơ xây dựng một xã hội lấy nông thôn làm chủ lực mà không cần có người dân của thành phố. Đợt xử thứ nhì đã bắt đầu mở ra từ tháng 7 vừa qua, thế nhưng đã dậm chân tại chỗ kể từ hôm 17 tháng 10. Trong đợt xử lần thứ hai này, ông Khieu Somphan phải trả lời về tội ác sát hại người Việt Nam và người Chàm, về những cuộc cưỡng bức hôn nhân và các vụ hãm hiếp thường dân, cũng như là về những tội ác trong các trại tù của chế độ Khmer Đỏ, trong đó nổi tiếng nhất là tội ác xảy ra ở trại giam S-21 ở Phnom Penh.
Trong lĩnh vực thể thao, Tân Hoa Xã hôm nay loan báo vận động viên bơi lội Tôn Dương, hai lần vô địch bơi lội Olympic, biểu tượng thể thao của Trung Quốc, bị đình chỉ thi đấu 3 tháng sau khi kiểm tra dùng chất kích thích hồi tháng 5 vừa qua cho kết quả dương tính. Theo thông báo của Cơ quan Phòng chống sử dụng chất kích thích Trung Quốc được Tân Hoa Xã trích dẫn, thì lệnh cấm thi đấu đã được thi hành vào tháng 7 và kéo dài cho đến kỳ Á vận hội Incheon năm nay tại Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung Quốc nêu rõ chất kích thích được tìm thấy trong xét nghiệm là trimetazidine, nhưng Tân Hoa Xã không giải thích rõ vì sao phải đợi đến hôm nay mới công bố kết quả. AFP nhắc lại trong vòng chỉ có 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, Tôn Dương đã thành công đưa tên mình trong danh sách các kình ngư hàng đầu thế giới. Trong kỳ Thế vận hội Luân Đôn 2012, Tôn Dương đã lập những kỳ tích ngoạn mục, huy chương vàng cho hai cự ly 400m và 1500m bơi tự do nam. Trong giải vô địch bơi lội thế giới năm rồi, Tôn Dương lúc này mới có 21 tuổi, cũng đã giành được 3 huy chương. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên kình ngư Trung Quốc gây tai tiếng. Đầu tháng 11 năm 2013, anh đã bị giam tù 7 ngày vì tội điều khiển xe không giấy phép và bị đình chỉ thi đấu cho đến tháng 3 năm nay. Dù sao đi nữa, Tôn Dương vẫn là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc, ngang hàng với vận động viên điền kinh Lưu Tường, cầu thủ bóng rổ Diêu Minh và tay vợt nữ trẻ Lina vừa rút khỏi đấu trường gần đây.
Moscow đã nhìn nhận là hiện tượng giá dầu hỏa sụt giảm cũng như là các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây nhắm vào nước Nga gây nhiều thiệt hại về tài chính cho quốc gia này. Theo Điện Kremlin thì trong một năm qua, 140 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài đã rời khỏi Liên bang Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nêu lên khoản thiệt hại 40 tỷ đô la Mỹ do tác động trực tiếp của các đợt trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ và châu Âu đã ban hành để trừng phạt nước Nga can thiệp vào Ukraine, và từ đầu khủng hoảng Ukraine tới nay thì đã có tới 140 tỷ đô la vốn đầu tư ngoại quốc chạy khỏi quốc gia này. Bản tin của hãng thông tấn Stats trích lại lời ông Siluanov trong bản tin ngày hôm nay. Giới quan sát cho rằng hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế của châu Âu và Mỹ lên án Moscow can thiệp vào khủng hoảng Ukraine đã đẩy kinh tế nước Nga sát bên bờ vực thẳm, đồng rúp bị mất giá gần 1/3 so với đồng euro. Dù vậy, Moscow vẫn khẳng định là kinh tế của Nga không bị đe dọa, cho dù là chính sách trừng phạt của Âu Mỹ có gây khó khăn cho Nga, vào lúc mà giá dầu hỏa trên thế giới đang giảm mạnh. Trong một năm qua, dầu hỏa đã mất giá 30%, khiến cho Moscow bị thất thu khoảng trên dưới 100 tỷ đô la. Phát biểu vào ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã tìm cách trấn an công luận và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của việc dầu hỏa trên thế giới tuột giá. Ông xem đó là một sự phối hợp giữa Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út để triệt hạ một đối thủ. Thế nhưng chủ nhân của Điện Kremlin nói luôn là những tính toán đó của Washington không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế nước Nga. Tăng trưởng của quốc gia này vẫn tăng chứ không giảm. Detect, một công cụ chống lại các biện pháp theo dõi trên mạng. Trước cái hiện tượng, giới bảo vệ nhân quyền, các nhà đối lập và kể cả các phóng viên ngày càng thường xuyên trở thành mục tiêu để theo dõi, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 20 tháng 11 vừa qua đã cho phổ biến phần mềm mới với cái tên gọi rất đơn giản là Detect. Đây là một công cụ mới để phát hiện xem rằng điện thoại di động hay là máy tính xách tay của mình có bị nghe trộm hay không. Trong thời gian gần đây, những phương tiện để một số nhà nước theo dõi những thành phần bất hảo ngày càng trở nên tinh vi. Một cuộc điện đàm qua Skype bị một người thứ ba nghe được không là một điều quá khó. Lèn vào đĩa cứng để đánh cắp những tài liệu hay là đọc lén thông tin là chuyện thường tình. Điều khiển máy camera để đọc thư tín của một người nào đó cũng không còn là một nhiệm vụ bất khả thi nhờ vào những phần mềm có chức năng theo dõi. Đây cũng là những cơ hội đối với rất nhiều các quốc gia để theo dõi các nhà hoạt động chính trị đối lập, để đàn áp các nhà bất đồng chính kiến hay là những người đấu tranh vì nhân quyền cũng như là các nhà báo. Theo chủ nhiệm của chương trình bảo vệ tự do ngôn luận trực thuộc Amnesty International, ông Nicolas Kamaya, thì giấc mơ đàn áp đối lập của các chế độ độc tài đã thành hiện thực. Vẫn theo Ân xá Quốc tế, theo dõi những đối tượng bất hảo không phải là một điều mới mẻ gì, thế nhưng nhờ các chương trình theo dõi bằng kỹ thuật số, bằng công nghệ tin học, công việc đó trở nên toàn diện hơn với những tác động lợi hại hơn. Nicolas Kamayer nêu đích danh blogger người Bahrain Hamed Mansour đã từng bị bắt giam rồi bỏ tù, đánh đập nhiều lần vì đã ký tên vào một bản kiến nghị đòi dân chủ, cũng như là đã điều khiển một diễn đàn chỉ trích chính quyền. Khi được trả tự do, Mansour phát hiện chính quyền Bahrain đã có được tất cả những thông tin rất cụ thể để bắt nhốt ông nhờ một con bọ do thám. Trước hiện tượng đó, Ân xá Quốc tế đã cùng với một số các đối tác như là Digital Gesellschaft, Electronic Frontier Foundation và Privacy International vừa trình làng một công cụ để phát hiện ra những kẻ lạ mặt trên các trang thiết bị điện tử. Đó là Detect, chỉ được sử dụng cùng với hệ Windows, nhưng nguyên tắc của Detect khá đơn giản, đó là loại phần mềm này scan toàn bộ nội dung máy điện toán của người sử dụng để tìm vết tích những phần mềm có chức năng thâm nhập lén vào một bộ phận nào đó của máy. Theo tổ chức Amnesty International, thì trong số những quốc gia sử dụng phần mềm tin học để theo dõi các nhà bất đồng chính kiến, phải kể đến nào là Bahrain, Maroc, Azerbaijan, Sudan và kể cả những quốc gia nổi tiếng là dân chủ như là nước Đức, Mexico, Anh và kể cả Úc, Thái Lan cũng như là Malaysia. Không hiểu vì một lý do nào mà Nga, Iran, Trung Quốc lại không có tên trong danh sách đen của Ân xá Quốc tế.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, ici les Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại, bất kể ở đâu bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc khẳng định có quyền xây đảo nhân tạo tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Philippines phạt nặng 9 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt động vật quý hiếm trên đà tuyệt chủng. Quốc hội Hàn Quốc xem xét dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước Nga không có ý định tự cô lập. Quốc hội Afghanistan cho phép hơn 10,000 binh sĩ NATO hiện diện ở nước này sau 2014. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, áp lực ký kết thỏa thuận về hạt nhân Iran ngày càng lớn. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Đầu thế kỷ 19, hoàng đế Napoleon của Pháp đã cảnh báo thế giới về sự hồi sinh của Trung Quốc trong tương lai. Lời cảnh báo đó đã ứng nghiệm khi mà Trung Quốc là một trong năm ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Lời cảnh báo đó có lẽ cũng ứng nghiệm với chính nước Pháp khi mà trong nhiều lĩnh vực quan trọng của Pháp đã có sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc. Bàn sâu về hồ sơ người Trung Quốc đầu tư trên đất Pháp, nhật báo kinh tế L'Echo đăng bài đáng chú ý khi Trung Quốc mê sản phẩm Made in France.
Tờ báo liệt kê rất nhiều trường hợp mà nhà đầu tư Trung Quốc tham gia bỏ vốn làm ăn trên đất Pháp trong thời gian gần đây, như ký hợp đồng liên doanh hoặc mua lại các nhà máy hay công ty của Pháp trên đất Pháp. Các lĩnh vực người Trung Quốc đầu tư trên đất Pháp thì rất đa dạng, từ hàng không, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, thực phẩm, trồng nho, rượu vang, bất động sản, v.v.
L'Echo đưa ra nhiều nguyên nhân giải thích cho hiện tượng này. Đầu tiên có thể bàn đến nguyên nhân người Trung Quốc đầu tư trong mục đích tìm cách chuyển giao công nghệ của Pháp. Nguyên nhân kế đến là sử dụng đầu tư trên đất Pháp để phục vụ thị trường nội địa tại Trung Quốc. Chẳng hạn như một công ty Trung Quốc sản xuất rượu vang trên đất Pháp, thì loại rượu vang đó, dù được sản xuất thế nào, cũng sẽ có uy tín hơn đối với người tiêu dùng ở Trung Quốc. Hay như việc các nhà đầu tư Trung Quốc sử dụng sữa bò do nông dân Pháp cung cấp, rồi chế biến trên đất Pháp, sau đó đem bán ở thị trường Trung Quốc, thì loại sữa này đương nhiên được người Trung Quốc ưa chuộng, trong bối cảnh tại Trung Quốc liên tiếp có các sự căng đan về sữa nhiễm melamin. Thêm vào đó, chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng chính sách gia đình một con, vì thế tỷ lệ sinh ở Trung Quốc sẽ tăng cao, và đó là một thị trường sữa đầy tiềm năng. Về phía Pháp, trong thời buổi kinh tế khó khăn nên các nhà đầu tư của Trung Quốc đương nhiên được trải thảm đỏ chào đón. Chẳng hạn như các nhà đầu tư Trung Quốc mang tiền đến cho thị trường Pháp mà lại còn góp phần ổn định công ăn việc làm cho người Pháp trong bối cảnh nạn thất nghiệp tại Pháp đang ở mức cao. Bên trên đã nói nhiều đến nhà đầu tư Trung Quốc. Một câu hỏi đặt ra, cụ thể ai là nhà đầu tư Trung Quốc? L'Echo cho biết, nhà đầu tư ở đây có thể là các cá nhân giàu có hoặc các công ty nhà nước của Trung Quốc. Riêng về các cá nhân, thì ngày càng có nhiều cá nhân người Trung Quốc đầu tư trên đất Pháp. Tờ báo giải thích, do tại Trung Quốc, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang tăng cường chính sách chống tham nhũng, nên những người có đồng tiền bất chính đang có khuynh hướng tuồn vốn ra nước ngoài để đầu tư làm ăn, và sau đó có thể gửi tiền ẩn thân ở các ngân hàng Thụy Sĩ hoặc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mức độ đe dọa của làn sóng đầu tư Trung Quốc trên đất Pháp hiện là không cao, bởi vì dù hiện tại đầu tư Trung Quốc có xếp hàng thứ 8 trong các nhà đầu tư nước ngoài tại Pháp, thì nó cũng chỉ chiếm có 1% tổng số nguồn vốn đầu tư nước ngoài ở Pháp. Thêm vào đó, các nhà đầu tư Trung Quốc thường chỉ tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Pháp, và đã có nhiều trường hợp nhà đầu tư Trung Quốc cứu sống các doanh nghiệp vừa và nhỏ đó. Tờ báo cho rằng, sở dĩ có tâm lý lo ngại đến mức báo động về nguy cơ, đó là do các phương tiện truyền thông thường tập trung thổi phồng một số vụ đầu tư lớn, trong khi những vụ đầu tư phổ biến ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại ít được đề cập đến. Đó là chưa kể đến những khó khăn còn chưa được giải quyết thỏa đáng trong quan hệ kinh tế song phương bởi bất đồng văn hóa, ngôn ngữ và thể chế chính trị.
Đến với tình hình chính trị tại Thái Lan, 6 tháng sau khi quân đội đảo chính và nắm quyền hành pháp, nhật báo Le Monde có bài chạy tựa đáng chú ý, Thái Lan giơ ba ngón tay để bày tỏ sự thách thức.
Trong tình trạng thiết quân luật do chính quyền quân Việt đặt ra, lấy cớ là bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ chuyển tiếp, phe đối lập tại Thái Lan đã tìm mọi cách để bày tỏ sự phản đối, mà nổi bật nhất có lẽ là cách đưa bàn tay lên cao, trong đó có ba ngón tay duỗi thẳng lên trời. Đó là một kiểu thách thức bởi nó được học từ bộ phim nổi tiếng Đấu trường sinh tử của Mỹ, một bộ phim có chủ đề phản đối độc tài. Tờ báo thuật lại làm điển hình một trường hợp đáng chú ý cách đây vài ngày, khi Thủ tướng đương nhiệm là tướng Prayut Chan-o-cha đọc diễn văn về nông nghiệp trước đám đông, thì có 5 sinh viên mặc áo thun đen có in hàng chữ phản đối đảo chính và giơ cao ba ngón tay lên để bày tỏ sự phản đối độc tài. 5 sinh viên này lập tức đã bị bắt. Tờ báo nhận định, 6 tháng sau khi quân đội đảo chính, việc quân đội siết chặt an ninh và bóp nghẹt tự do bắt đầu gây phẫn nộ. Tờ báo dẫn lời một cựu biên tập của tờ Bangkok Post trên bản tiếng Anh của tờ báo này cho rằng, xin trích, sự phản đối của người Thái đối với thiết quân luật đến hiện tại vẫn ở mức độ ôn hòa, nhưng nếu tình hình không được cải thiện để dành chỗ cho những phê phán mang tính xây dựng, thì tình trạng ôn hòa này có thể sẽ thay đổi.
Kinh tế Pháp vẫn còn loay hoay trong một mớ hồ sơ hóc búa với mức thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng quy định của Liên hiệp châu Âu và tỷ lệ thất nghiệp trên 10%. Khó khăn kinh tế đã kéo theo những khó khăn về ngoại giao. Đó là nội dung bài viết đăng trên tờ Le Monde với hàng tựa Pháp mất ảnh hưởng ở Bruxelles.
Tờ báo lược lại một số sự việc cho thấy sự mất dần ảnh hưởng của Pháp trên diễn đàn Liên hiệp châu Âu. Chẳng hạn như việc tại Thượng đỉnh châu Âu, Tổng thống Pháp đã không ngừng kêu gọi hạn chế sử dụng biện pháp khắc khổ, mà thay vào đó là hướng châu Âu về các biện pháp tăng trưởng, kích thích đầu tư và chống thất nghiệp. Tuy nhiên, theo tờ báo, tiếng nói đó dường như không có quá nhiều trọng lượng và ít được chú ý. Cũng theo tờ báo, Pháp hiện vẫn giữ vai trò là một trong những nước đầu tàu đưa ra những ý tưởng cho cả khối, thế nhưng do kinh tế khó khăn nên vị thế cũng sụt giảm theo. Và những can thiệp tích cực trong các hồ sơ Libya, Mali hay Trung Đông của Pháp vẫn không đủ để bù lại cho sự sụt giảm đó. Ngược lại với Pháp, thì vị thế của Đức đã trở nên ngày càng mạnh tại Liên hiệp châu Âu và có nhiều lần đã chỉ trích kinh tế Pháp. Chủ tịch tân nhiệm của Hội đồng châu Âu là ông Donatus, người Ba Lan. Tờ báo cho biết, ông này rất giỏi tiếng Đức và trao đổi trực tiếp bằng tiếng Đức với Thủ tướng Đức Angela Merkel, và bà Merkel cũng đã có nhiều đóng góp trong việc đưa ông này lên ghế lãnh đạo, trong khi đó thì ông này lại không hề biết tiếng Pháp. Ở Nghị viện châu Âu thì tình hình còn tệ hơn đối với Pháp, bởi chủ tịch của Nghị viện châu Âu là một người Đức, và chánh văn phòng và tổng thư ký của người này cũng là người Đức. Pháp cũng chịu thụt lùi trong việc bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban châu Âu. Trong bối cảnh đó, một câu hỏi đặt ra là liệu Paris có lật ngược được thế cờ hay không? Le Monde nhận định, điều đó sẽ cần có thời gian và một chiến lược thật sự từ phía Paris.
Trước nguy cơ cuộc chiến tranh lạnh đang trở lại giữa phương Tây và Nga trong hồ sơ Ukraine, nhật báo Le Figaro có bài đáng chú ý. Giữa Kiev và Moscow lại lên giọng sặc mùi chiến tranh.
Tờ báo cho biết liên minh cầm quyền của Quốc hội Ukraine vừa được bầu vào tháng 10 vừa qua đã đặt mục tiêu trước mắt là gia nhập NATO. Theo tờ báo, những cam kết mang tính tượng trưng đã được đưa ra nhân chuyến thăm Ukraine của Phó Tổng thống Mỹ Biden. Tờ báo nhắc lại, mấy ngày trước đó, Nga đã lên tiếng cảnh báo chính phủ Kiev không nên gia nhập NATO và yêu cầu các nước phương Tây phải đảm bảo 100% rằng việc đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói rõ nguy cơ mà Nga đang lo ngại khi Ukraine gia nhập NATO. Xin trích, chúng tôi muốn NATO chấm dứt việc áp sát ranh giới của Nga và từ bỏ mưu đồ làm thay đổi thế cân bằng chiến lược hiện tại. Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng đã lên tiếng tố cáo phương Tây có mưu đồ lật đổ chế độ hiện tại ở Nga. Bàn về khả năng Ukraine gia nhập NATO, tờ báo cho hay, dù rằng có 51% người Ukraine đồng ý với việc gia nhập NATO, nhưng cũng còn nhiều người, kể cả người Ukraine ở Kiev, nghi ngờ khả năng này trở thành hiện thực. Le Figaro nhấn mạnh, hiện tại chưa hề có một sự đồng thuận nào tồn tại trong lòng của NATO về vấn đề cho Ukraine gia nhập khối. Về phần Liên hiệp châu Âu, tờ báo cho biết, do bất đồng trong khối, nên sắp tới sẽ không có biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga nào được tuyên bố. Pháp thì tỏ ra ôn hòa hơn so với Đức trong thái độ đối với Nga, và sắp tới Nga sẽ ra sức tận dụng những bất đồng này.
Nhìn sang Hàn Quốc, Liberation bàn về những khó khăn trong hồ sơ dân số với bài viết Thuế, Hàn Quốc không tha cho những người độc thân.
Số là vừa rồi, trên một tờ nhật báo kinh tế có uy tín ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Y tế của nước này đã có lời gợi ý cho việc sẽ ra luật đánh thuế nhắm vào người độc thân để kích thích kết hôn và sinh sản. Ngay lập tức, bão tố phản đối đã nổi lên trên Internet. Những người độc thân phản đối quyết liệt, có người còn mạnh dạn nêu đích danh trường hợp của đương kim tổng thống là bà Park Geun-hye, vì nữ tổng thống vốn vẫn độc thân. Phản đối dâng cao đến mức mà ngay sau đó Bộ Y tế đã phải từ bỏ ý định và có lời lẽ trấn an dư luận khi cho rằng sẽ không có bộ luật như vậy. Liberation cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên mà nhà cầm quyền Hàn Quốc có ý định như thế. Bởi lẽ, tình trạng dân số của Hàn Quốc thật sự đáng lo ngại. Tỷ lệ lão hóa của dân số Hàn Quốc rất cao, tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh rất thấp. Số là do đời sống ngày càng đắt đỏ, chi phí nhà cửa, chăm lo học hành và nuôi dạy con cái là áp lực lớn khiến cho tuổi trẻ Hàn Quốc ngày càng có khuynh hướng lập gia đình trễ hay thậm chí là không muốn lập gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ gây nguy cơ thật sự cho sự duy trì nòi giống ở Hàn Quốc. Quốc hội nước này còn cho rằng nguy cơ đó có thể trở thành hiện thực vào năm 2750.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dự án du lịch đèo Hải Vân, nguy cơ đầu tư Trung Quốc, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân từ Huế.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, trên mặt báo chính thức ở Việt Nam đã có rất nhiều tranh cãi về dự án khu du lịch tại đèo Hải Vân. Dự án này bị chỉ trích chủ yếu là bởi vì khu du lịch do một công ty Trung Quốc xây dựng nằm tại một nơi được xem là rất trọng yếu về mặt an ninh quốc phòng. Vụ việc càng thêm rối rắm bởi vì địa điểm xây dự án lại nằm trong khu vực đang có tranh chấp giữa Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng, tức là chưa phân định rõ ràng là thuộc tỉnh nào. Đèo Hải Vân cao 500 mét so với mực nước biển, dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Mặc dù nay đã có hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân, nhưng nhiều du khách vẫn thích đi trên con đường đèo hiểm trở này để thưởng ngoạn, bởi vì từ trên đây ta có thể nhìn thấy một phần thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và những bãi biển cát vàng. Theo thông tin của báo chí trong nước thì vào năm 2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý cấp gần 200 hectare đất ở khu vực đèo Hải Vân, nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô của chính phủ, cho công ty Thế Diệu thuộc công ty Worldside của Hồng Kông, Trung Quốc, để xây khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Worldside Huế ở khu vực mũi cửa khẽm. Theo dự kiến, đây sẽ là một khu nghỉ mát cao cấp, gồm một khách sạn 5 sao với 450 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ, 350 biệt thự, 220 căn hộ cao cấp với sân golf mini, bãi tắm v.v. Tổng mức đầu tư dự án này được ước tính lên tới 250 triệu đô la. Nhưng mãi đến gần đây, giới truyền thông trong nước mới bắt đầu chú ý đến dự án này khi chính quyền Đà Nẵng quyết liệt phản đối và ngày 7 tháng 11 vừa qua đã gửi văn bản yêu cầu chính phủ dừng dự án khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân với lý do là khu vực này còn đang trong vòng tranh chấp giữa hai tỉnh. Kể từ lúc đó, ngay trên mặt báo chính thức ở Việt Nam đã có nhiều người lên tiếng chỉ trích dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực cửa khẽm đèo Hải Vân, nhất là vì cửa khẽm được coi là mũi vươn ra biển xa nhất, cho nên là một vị trí rất nhạy cảm về an ninh quốc phòng mà lại giao cho một nhà thầu Trung Quốc nắm giữ. Trong số những người chỉ trích dự án có không ít các tướng lĩnh quân đội, chẳng hạn như theo lời Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4, khu vực đèo Hải Vân là điểm quân sự then chốt và sẽ chia cắt đất nước trong trường hợp có chiến tranh. Theo phân tích của viên tướng này, về vị trí trên đất liền thì ai làm chủ được Hải Vân sẽ thâu tóm luôn Đà Nẵng và Huế, còn về thế trận trên biển, cửa khẽm là điểm vươn xa nhất của đèo Hải Vân và gần nhất với đảo Hải Nam của Trung Quốc. Có được Hải Vân sẽ nắm quyền kiểm soát cả vùng biển này. Tướng Thước cũng lo ngại rằng một khi dự án khu nghỉ dưỡng của công ty Trung Quốc được xây dựng ở đây thì mọi bí mật quân sự của vùng ba hải quân sẽ khó được giữ vững. về phía các nhà trí thức, nhà nghiên cứu về Huế Nguyễn Đắc Xuân, tác giả 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế và tác giả một cuốn nghiên cứu về Triều Nguyễn và Huế xưa, cũng tỏ vẻ rất quan ngại về dự án này khi trả lời phỏng vấn RFI qua điện thoại từ Huế ngày 19 tháng Giêng vừa qua. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, trong thời gian qua đã có nhiều tranh luận về dự án của Trung Quốc trên khu vực đèo Hải Vân. Vậy thì trước hết xin ông có thể nhắc lại cho thính giả biết là khu vực đèo Hải Vân này nó có tầm quan trọng chiến lược như thế nào đối với Việt Nam ?
Hiện nay trên thị trường nó vẫn bán mấy quyển sách của tôi, 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế với quyển nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa tập 2. Thì trong đó tôi có viết về cái vị trí quan trọng của cái đèo Hải Vân, cái núi Hải Vân và cái vùng đỉnh Chân Mây. Do đó tôi nghe cái tin này thì tôi hết sức là bàng hoàng. Bà Hoàng là vì theo cái nghiên cứu của tôi mà tôi đã công bố á, thì khoảng năm 1602 vào mùa thu á, chúa Nguyễn Hoàng đi chơi núi Hải Vân, thấy một dãy núi cao dăng mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển. Chúa mới khen rằng chỗ này là đất tiết hầu của miền Thuận Quảng. Vượt qua suối, xem xét tình thế, rồi dựng trấn ở xã Cần Húc, xây kho tàng chứa lương thực, sai hoàng tử thứ 6 trấn giữ. Để mà giữ cái vùng Thuận Quảng đó, từ đó đến nay trải qua đời Tây Sơn, Trịnh Nguyễn phân tranh rồi tới nhà Nguyễn, rồi thời Pháp, thời Việt Nam Cộng Hòa, cái đèo Hải Vân đó đã chứng tỏ ai làm chủ được cái đèo Hải Vân là có thể làm chủ được Đà Nẵng và Huế, thì chứng tỏ như vậy. Cho nên tôi nghe nói trong cái tình hình hiện nay mà Thừa Thiên Huế cho một doanh nghiệp của Trung Quốc xây dựng một cái khu du lịch 5 sao, ở cái chỗ đó thì tôi thấy hết sức là quan trọng. Bởi vì ở cái chỗ đó nó có cái cửa khẽm, nơi đó là chân núi của Hải Vân, nó hướng ra biển là xa nhất từ cái vùng biển của Việt Nam, từ Nam chí Bắc không có một cái nơi nào mà một cái vùng đất mà ở trong liền nó để doi ra mà dài đến như vậy, mà quan trọng như vậy. Và cái doi này đứng đó thì người ta có thể quan sát, người ta có thể chế ngự được hai cái vịnh, là vịnh Chân Mây ở Thừa Thiên Huế và vịnh Đà Nẵng của Đà Nẵng. Thành ra tôi thấy đây là một cái điểm chiến lược và tôi không thể hiểu được, không biết vì sao mà tỉnh Thừa Thiên Huế lại cho thuê một cái miếng đất như vậy. Đối với dân Huế chúng tôi thì quá đau khổ, mà chưa biết làm sao thì hiện nay tôi cũng đường rất là bàng hoàng.
Vâng, theo ông thì nếu mà một cái doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát được cái khu vực đèo Hải Vân này thì nó nguy hiểm như thế nào ?
Thì tôi thấy rõ ràng cái chuyện mà mình cho họ thuê ít nhất là cũng phải 50 năm. Thì cái đất đó thành ra của họ rồi, cái đất đó nó cũng thuộc về Trung Quốc trong 50 năm. Thế thì bây giờ có thể khi hữu sự chiến tranh thì người Trung Quốc người ta có thể sử dụng cái đèo Hải Vân đó, cái chân núi đèo Hải Vân đó, và ở dưới là Gạc Ma, ở trên thì là đảo Hải Nam, thì đó là một cái vị trí chiến lược hết sức là quan trọng, đe dọa các hai cái nước Việt Nam ở tại chỗ đèo Hải Vân đó. Thì tôi thấy nó hết sức là nguy hiểm về chiến lược. Tôi không hiểu vì sao mà bộ đội ở quân khu 4, rồi tỉnh đội Thừa Thiên Huế, rồi ngành an ninh, rồi như thế nào mà lại để làm một cái việc nó xảy ra như vậy, hoàn toàn tôi thấy quá nguy hiểm, mà cũng không hiểu vì sao mà nó lại xảy ra một cái sự nguy hiểm như vậy được.
Vâng, thì với tư cách là một nhà trí thức và cũng như là một nhà nghiên cứu về Huế, thì ông có dự định sẽ cùng với các nhân sĩ trí thức khác có một cái kiến nghị để mà yêu cầu chính phủ dừng cái dự án này hay không ? Giống như là đã từng làm đối với những dự án như là dự án bauxite ở Tây Nguyên ?
Hiện nay Quốc hội đang họp và tất nhiên chúng tôi cũng kiến nghị với chính phủ, với thủ tướng và Quốc hội là phải cho dừng ngay cái chuyện này, không nguy hiểm cho an ninh của đất nước, của Tổ quốc. Cái việc này thì tôi cũng biết rằng may mắn là Trung Quốc đó họ cũng mới xây được một số cái nhà cửa để mà họ chuẩn bị họ xây dựng cái khu resort đó thôi, chứ còn chưa có xây dựng gì lớn. Còn con đường làm lên thì cũng của tiền của tỉnh Thừa Thiên Huế chứ không phải là của đó. Cho nên là bồi thường cho cái chủ của Trung Quốc thì trong khả năng là có thể làm được. Bởi vì Huế nó đã có hai cái mà bản thân tôi cũng đã hết sức là cương quyết và đấu tranh tới cùng. Là cũng là một cái chủ Trung Quốc đã mua được cái khu vực mà bây giờ là Bảo tàng Hồ Chí Minh đó, để làm một cái nhà nghỉ. Mà nếu cái nhà nghỉ đó là có thể là biến thành là như một cái tòa gì đó của Trung Quốc rất là giữa thành lòng thành phố Huế, thì đó sao lại thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hiểu ra và dừng lại chuyện đó, bồi thường cho cái chủ Trung Quốc đó. Lần thứ hai là cái vụ đồi Vòng Cảnh. Cái đồi Vòng Cảnh thì cho Hà Lan làm cái đồi Vòng Cảnh phá vỡ cái cảnh quan và có thể gây cái ô nhiễm nước sông Hương, thì chúng tôi cũng đấu tranh quyết liệt và cũng sau cuối cùng lại là cũng phải dừng. Thì tôi nghĩ là lần thứ ba này thì chắc là tỉnh Thừa Thiên Huế của chính phủ, tôi tin rằng không ai mà đã biết chuyện đó mà những người có trách nhiệm với tổ quốc đất nước mà cho phép để tiếp tục cái công trình này cả. Thành ra tôi cũng chắc chắn đó không phải kiến nghị của tôi mà kiến nghị của tất cả nhiều người trí thức cũng như tất cả những người có trách nhiệm đối với đất nước.
Vâng, tức là theo ông thì nếu mà có dừng dự án bây giờ thì tiền bồi thường cũng không phải là lớn lắm đối với lại doanh nghiệp Trung Quốc, tức là nó không gây thiệt hại nhiều cho Việt Nam về mặt tài chính nếu dừng lại dự án bây giờ.
Theo tôi thấy thì là dừng lại cũng kịp thời có thể dừng lại. Nhưng mà đặc biệt chỗ đó là rất đẹp mà nó nằm ở trong cái vùng quy hoạch về du lịch của cái vùng cảng chân mây Lăng Cô. Thì cho nên cái bây giờ mình không phải là chủ Trung Quốc thì dứt khoát là mình không có để rồi. Nhưng mà cái đó mình cũng có thể mình bồi thường cho người ta và biến cái đó là của người Việt Nam hay là của chính cái chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ như đó là chủ, ví dụ như cái khách sạn Santori ở Huế đó là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì cái chính đó không phải bắt đi, nhưng mà mình không để cho Trung Quốc quản lý, mà để cho chính người Huế quản lý cái đó, mà làm một cái khu du lịch. Vì nó rất đẹp, mà không làm thì nó cũng uổng, nhưng mà làm có tính cách là giả ngoại rồi này kia, chứ không phải là làm một cách kiên cố. Bởi vì cái chỗ đó nó là cái điểm quân sự, khi hữu sự chúng ta có thể biến cái chỗ đó trở thành một cái điểm mà chúng ta có thể là bảo vệ cái vùng biển ở miền Trung.
Tức là theo ông thì do cái chỗ đó cái phong cảnh rất là đẹp cho nên chúng ta có thể khai thác du lịch, tổ chức tham quan du lịch mà không cần phải xây dựng những cái công trình kiên cố.
Không cần phải xây dựng gì mà kiên cố lớn và cũng không thể. Cái quan trọng là không để cho người Trung Quốc. Đó là thì chúng ta phải phòng xa, chúng ta phải làm như vậy thôi, chứ còn mà ngoài là để cho người Trung Quốc là không được. Dĩ nhiên là Trung Quốc thì họ cũng có thể có những cái vùng khác, thì nếu mà mình bảo đảm được an ninh rồi này kia thì người ta cũng đã, ví dụ như ở Đà Nẵng rất là nhiều cái cơ sở của Trung Quốc dọc bờ biển chứ không phải là chỉ, nhưng mà không có ai có tiếng gì hết, bởi vì ở bên dọc bờ biển đó thì người ta có thể làm mà cũng như tất cả các cái công ty khác của Mỹ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Úc, của Pháp vân vân, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái chỗ yết hầu đó mà để cho Trung Quốc thì coi như mình thắt cổ mình đó thôi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến những tranh cãi về dự án của Trung Quốc trên khu vực đèo Hải Vân.
Cảm ơn ạ.
Trước những phản ứng nói trên, chiều 20 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Woodside Huế tại mũi cửa khẽm Tàu Hải Vân. Cuộc họp báo trước hết là nhằm khẳng định khu vực mũi cửa khẽm Hòn Sơn Trà là thuộc địa giới hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyên bố này là nhằm chặn đứng mọi đòi hỏi chủ quyền của tỉnh Đà Nẵng trên khu vực này. Chính quyền Thừa Thiên Huế cũng khẳng định dự án được cấp phép đầu tư theo đúng quyết định của chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến năm 2015 và quyết định về phê duyệt tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó, khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được xác định là một trong những khu du lịch quốc gia được ưu tiên tập trung đầu tư đến năm 2020. Chính quyền tỉnh này cũng thanh minh rằng dự án chỉ mới giai đoạn khảo sát và cấp giấy phép đầu tư, chưa có quy hoạch chi tiết, chưa giao đất và cũng chưa cấp phép xây dựng. Họ cam đoan là sẽ xin ý kiến của Thủ tướng và sẽ chấp hành ý kiến của lãnh đạo chính phủ. Nhưng các phóng viên đến dự họp báo hôm đó chủ yếu hỏi về tác động của dự án khu nghỉ dưỡng đèo Hải Vân đến an ninh quốc phòng của Việt Nam. Đại tá Trần Đình Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế lúc ấy mới thông báo rằng họ đang chờ ý kiến chính thức của Bộ Quốc phòng về việc có nên làm dự án này hay không. Viên sĩ quan này cũng cho biết là Bộ Quốc phòng sẽ cử một đoàn đến khảo sát thực địa, rồi sau đó sẽ cho ý kiến. Chưa biết là chính phủ Hà Nội sẽ quyết định như thế nào về dự án ở đèo Hải Vân, nhưng dự án này khiến người ta nhớ đến khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nhà đầu tư Đài Loan là công ty gang thép Hưng Nghiệp, Formosa, Hà Tĩnh, nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, đã đề nghị chính phủ lập một đặc khu kinh tế gang thép với nhiều ưu đãi đặc biệt, nằm ngoài khung pháp lý của Việt Nam. Rất may là chính phủ Hà Nội đã bác bỏ đề nghị này. Thế nhưng cho tới nay, khu kinh tế Vũng Áng vẫn hoạt động như là một ngoại lệ, nhất là với việc tuyển dụng hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc tại đây, tức là lấy mất đi cơ hội làm việc của người dân địa phương. sự có mặt đông đảo của người Trung Quốc gây lo ngại cho nhiều chuyên gia, sợ rằng Việt Nam sẽ bị cắt làm đôi. Giới nhân sự trí thức cũng đã từng lên tiếng về dự án bauxite Tây Nguyên, một phần cũng chính là vì lý do an ninh quốc phòng, bởi lẽ qua dự án này Trung Quốc có thể kiểm soát được vùng Tây Nguyên. Nhưng chính phủ đã không nghe theo lời khuyến cáo của giới nhân sự trí thức, vì đó là chủ trương của đảng và nhà nước. Bây giờ dự án khu du lịch trên đèo Hải Vân một lần nữa đặt ra vấn đề làm thế nào dung hòa được quyền lợi kinh tế của địa phương với an ninh quốc phòng của đất nước.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Kinh tế Nhật Bản, hãy chớ vội chôn vùi chính sách Abenomics. Ban Việt ngữ RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Evelyn Dorifer thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc C'est déjà ça qua phần trình bày của nhóm Trio.
Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.